Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh ngày 14 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, nhất là những anh em linh mục yếu đau bệnh tật, những linh mục đang ở trong các nhà hưu, tuổi già sức yếu trong sự cô đơn và buồn chán, những linh mục gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến, những người đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo một cách đơn độc, và những mục tử trong sương mù, những anh em linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến. Xin Chúa nâng đỡ, bảo vệ che chở và gìn giữ những anh em linh mục được luôn trung thành với ơn gọi của mình, sống xứng đáng là mục tử của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Thưa anh chị em và các bạn, đúng là hôm nay là ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Tại vì sau khi Chúa Giêsu sống lại 40 ngày thì Ngài lên trời, 10 ngày sau Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng mà ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, ngày thứ năm vẫn là ngày lao động bình thường, không được nghỉ, mà lễ Thăng Thiên là lễ buộc, cho nên Mẹ Giáo hội khôn ngoan đã cho phép dời mừng kính lễ Chúa Thăng Thiên vào Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, để anh chị em không bị mất lễ, vì ngày hôm nay vẫn là ngày đi làm. Tuy nhiên một số nước tôn giáo được nghỉ ngày hôm nay, cho nên họ cử hành trọng thể lễ Chúa Giêsu lên trời đúng vào ngày hôm nay, thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Vì thế mà những bài đọc ngày hôm nay chúng tôi đọc vào ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Còn bài đọc ngày lễ Chúa Thăng Thiên chúng tôi sẽ đọc vào ngày Chủ nhật thứ bảy Phục sinh sắp tới đây. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 18 câu 1 đến câu 8.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô rời Athena đi Corinto. Ngài gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa từ đất Ý đại lợi đến làm một với vợ là Priscilla. Bởi vì vua Claudio đã ra lệnh trục xuất mọi người Do Thái khỏi Roma, Phao-lô đến gặp họ. Và vì chung một nghề, nên Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ. Họ làm nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sa-bát, Ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa Giê-xu, thuyết phục người Do Thái và Hy Lạp. Khi Sila và Timôthêu từ Macedonia đến, Phao-lô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do Thái biết Chúa Giê-xu là Đức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên Ngài giũ áo nói với họ, máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi vô can, từ đây tôi sẽ đến với dân ngoại. Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Tito Justo, có lòng kính sợ Chúa. Nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ Crispo, trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa. Nhiều người Corinto nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công, người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khai đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tin nghĩa dành cho nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thê địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa nói, Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mình xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 16, câu 16 đến câu 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông. Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong bài đọc 1, chúng ta thấy Hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Giáo hội sơ khai ngay từ đầu đã luôn bị bách hại. Đi đến đâu cũng bị những người có chức có quyền, nhà cầm quyền, nghi ngờ và ra lệnh cấm hoặc là trục xuất, không được ở lại đất nước của họ. Có nhiều nhà thừa sai đi truyền giáo cũng đã bị trục xuất như thế. Mấy người Roma trục xuất người Do Thái vì họ, người Do Thái đó đến từ đất nước Do Thái, từ Israel, đi loan truyền tin mừng của Đức Giêsu. Vì Chúa nói, các con hãy đi đến tận cùng trái đất mà loan báo tin mừng. Đến Roma loan báo tin mừng. Hoàng đế Roma nghi ngờ và cấm trục xuất người Do Thái. Và chúng ta nếu mà đọc trong lịch sử giáo hội công giáo thời sơ khai, thì sẽ thấy những hoàng đế Roma hành hình những người theo đạo công giáo là như thế nào. Họ cho những người đứng vào cột vào những cây cột và họ đổ dầu vào, đốt thành những cây đuốc sống, cháy rực sáng lên. Cái mùi thịt người, mỗi người là cây đuốc sống. Rồi họ cho vào cái hí trường, rồi bên đây là hầm thú dữ, bên đây là hầm để giam những người công giáo. Mở cửa hầm lên, lùa người công giáo ra, lùa thú dữ ra. Và thú dữ đó xé thịt. Ở trên thì họ múa hát, họ uống rượu, họ coi như là một cái trò tiêu khiển. Thì những người Do Thái phải rời Roma, và trong đó thì Phao-lô cũng phải rời Roma và đến làm việc ở nhà của một người cũng là Do Thái, là Akila, chung cái nghề dệt lều. Nhưng mà ông không chỉ là lo việc dệt lều mà thôi, nhưng mà mỗi ngày Sa-bát thì lại thảo luận trong hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp để họ tin vào Đức Giêsu. Ông long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng chính Đức Giêsu là Đấng Kitô. Khi mà có Sila và Timôthê từ Macedonia xuống, thì Phao-lô chỉ lo giảng chứ không còn dệt lều nữa. Ta thấy hình ảnh của Phaolô, một người đi truyền giáo luôn luôn thích nghi, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi cần làm việc tay chân thì sẵn sàng làm việc tay chân. Khi phải tự nuôi sống mình thì cũng sẵn sàng làm để tự nuôi sống mình. Nhưng khi có người trợ giúp thì vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là loan truyền tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Ngay cả khi làm việc cũng vẫn dành thời giờ những ngày Sa-bát đến hội đường để mà thảo luận, để mà loan báo tin mừng. Đó cũng là tấm gương cho anh chị em mình, nhất là những tông đồ lòng Chúa thương xót. Mặc dù bộn bề giữa bao công việc hàng ngày, cơm áo gạo tiền, nhưng mà ít nhất ngày Chủ nhật ta cũng là ngày dành cho Chúa, hãy đúng là ngày dành cho Chúa, để ta đến cầu nguyện, đến tham dự thánh lễ, dự tiệc thánh thể, dự tiệc lời Chúa, rồi chúng ta ra đi loan báo tin mừng, đi thăm người này, đi thăm người nọ, đi làm công việc bác ái, rồi đi làm những công việc công tác xã hội vân vân, chứ không phải là ngày để mà mình chỉ hưởng thụ, chỉ lo vui chơi. Dĩ nhiên cũng có tí giải trí trong đó, nhất là gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái có bữa ăn chung, rồi có buổi đi chơi chung với nhau. Đó cũng là cách ta sống và loan báo tin mừng. Hãy dành những ngày Chủ nhật như vậy cho nó có ý nghĩa, thưa anh chị em. Đừng có lao vào những cuộc chơi trác táng, những cuộc chơi vô tiền khoáng hậu, có khi nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Rồi cũng đừng có ươn lười, Chủ nhật cứ nằm hưởng thụ mà chả có bước chân đến thăm người hàng xóm bên cạnh, người bệnh đang cần ta chăm sóc, người cô đơn đang cần ta an ủi, người sống lẻ loi đang cần ta đến thăm viếng. Hãy để cho ngày Chủ nhật là một ngày ta loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành lòng thương xót. Điều đó cụ thể là mỗi tháng một lần, chúng tôi cho anh em tín thác và khát vọng đi công tác bác ái. Đó, vừa đi công tác bác ái không phải chỉ là phát quà như là những cơ sở, những cơ quan từ thiện bác ái xã hội, mà là bác ái loan truyền tin mừng lòng thương xót. Làm việc bác ái ấy, đi công tác bác ái để nói cho người ta biết về lòng thương xót Chúa qua hành động thực hành lòng thương xót là việc bác ái, việc chia sẻ. Khi mình đi làm việc bác ái, mình cũng loan truyền tin mừng, cho nên luôn luôn chúng tôi có sách máy ảnh chuỗi đi kèm theo để nói cho mọi người biết đây là quà của lòng thương xót Chúa, và quà ấy gồm quà vật chất, nhất là quà tinh thần, để chị em đem sách về đọc, đem chuỗi về lần, đem hình về để làm bàn thờ lòng thương xót Chúa, và có máy để nghe lời Chúa, bài giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Mỗi Chủ nhật là phải làm công việc đó, mà Chủ nhật mỗi tháng một lần chúng tôi làm công tác đó đến những vùng sâu vùng xa, giống như là Phaolô vậy. Mà nơi nào mà chống đối, mà nói lộng ngôn thì rũ áo mà đi, như Phaolô nói: máu ngươi cứ đổ trên đầu các ngươi, tôi vô can, từ nay tôi sẽ đến với dân ngoại. Chúa cũng mời gọi chúng ta, những tông đồ lòng thương xót, đến với dân ngoại. Có những nơi chúng tôi đến bị khai trừ, bị loại bỏ, không được đón tiếp. Chúng tôi lại cứ tiếp tục ra đi, kiên trì ra đi. Có những nơi mình đến, người ta không đón tiếp, thờ ơ, cái đấng bậc cũng chẳng coi ra gì, coi như là một thứ tội đồ. Chúng tôi rũ chân và tiếp tục ra đi, không nản chí, không bỏ cuộc, không ngã lòng. Vì chính Đức Giêsu đã nói, nơi nào không đón tiếp thì cứ rũ bụi chân mà ra đi. Phaolô ngày hôm nay cũng thế, khi bị người ta nói lộng ngôn, khi bị người ta chống đối, thì rũ áo mà nói, máu các ngươi cứ đổ trên đầu các ngươi. Tôi vô can, và tôi đi rao giảng cho dân ngoại, đi đến những nơi cần hơn. Lời Chúa ngày hôm nay trong bài tin mừng cho chúng ta thấy được về niềm vui và nỗi buồn. Có lần tôi gặp một em học sinh, hỏi em: này, con có thích đi học không? Nếu bạn ngày xưa bạn là học sinh, bạn thích đi học hay thích nghỉ hè?
Yeah.
Nghỉ hè. Mỗi lần mà đi học mà gặp thầy giáo bị đau là vui hay buồn?
Vui.
Chỉ mong thầy đau để mình được nghỉ. Và đi học thì chỉ mong đến thứ bảy hoặc chủ nhật là được nghỉ. Và nhất là mong đến mùa hè, nghỉ đúng 3 tháng. Còn bây giờ thì tôi thấy học sinh nó chả có ngày hè, chẳng có ngày nghỉ. Học ngày không đủ thì tranh thủ học đêm, rồi học thêm ngày nghỉ. Nó chả có một cái ngày nào gọi là ngày nghỉ. Lúc nào cũng đeo ba lô nặng trĩu, cứ mới lớp 1, lớp 2 mà cứ làm như là tiến sĩ ấy. Cứ đeo hết sách này đến túi kia. Rồi cháu nó phải đi học, học thêm này, học thêm cái nọ, thêm nhạc, thêm anh văn, rồi thêm vẽ đủ mọi thứ học. Mỗi thứ học giáo lý thì nó không. Bảo cháu nó còn bận lắm, nó không có đi học giáo lý được. Thôi, cô cho phép cháu nào nó rảnh, học xong rồi nó đi. Học xong nó có đi nữa không?
Không,
nó lớn rồi, nó học gì nữa, cần gì? Đi làm kiếm tiền. Thì nó đáp là con muốn nghỉ hơn. Nhưng mà nó lại nó thêm rằng là đi học thì buồn. Nhưng mà cuối năm nghỉ hè thì lại vui. Mà nếu mà không đi học thì có được nghỉ hè không? Đúng còn gì nữa? Không đi học thì làm gì có nghỉ hè. Mà đi học thì buồn. Mà nghỉ hè thì vui. Vậy thì vui buồn nó xen lẫn. Phải có buồn rồi mới vui. Và khi mà buồn rồi niềm vui nó mới đã, mới sướng, mới khoái. Giống như bạn đói, bạn ăn mới thấy ngon. Chứ không phải chỉ ăn thấy no. Ngon, vì đói mà. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói đến niềm vui ở nỗi buồn. Khi Ngài bảo, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Buồn vì Chúa đã báo trước rằng các môn đệ sẽ không thấy Ngài. Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy. Và một ít nữa các con sẽ lại thấy Thầy. Đó là niềm vui phục sinh. Nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa sống lại. Muốn sống lại thì phải chết. Không chết có sống lại được không? Có chết đâu mà sống lại. Cho nên khi chết thì buồn. Chết thì buồn. Nhưng mà sống lại thì vui. Nỗi buồn sẽ biến thành niềm vui khi Ngài sống lại. Vậy thì niềm vui của người Kitô hữu, niềm vui của chúng ta, những tông đồ lòng thương xót, thưa anh chị em, không phải niềm vui chóng qua, mà là niềm vui sâu xa, bắt nguồn từ lòng thương xót của Chúa và từ sự hiện diện của Chúa. Nếu người mẹ chỉ cho con những món quà thì nó vui khi nó nhận quà, mà nó ăn hết thì nó cũng hết vui. Mà nếu đứa con nó yêu thương mẹ nó, cái người cho quà mà luôn ở với nó, thì đó mới là niềm vui dài lâu. Còn niềm vui mà chỉ cứ một món quà ăn rồi lại hết thì niềm vui nó mau qua lắm. Còn niềm vui của người mà ở ngay với người trao quà cho mình, người ấy lúc nào cũng sẵn sàng trao cho mình những cái gì mình cần, mình muốn, thì đó niềm vui nó không bị mất. Còn niềm vui sẽ mất khi mà mình chỉ nhận quà, vì nhận quà ăn rồi cũng hết, hết rồi lại buồn, buồn rồi lại gửi cho món quà lại vui, vui ăn xong rồi lại hết, hết rồi lại buồn, buồn rồi nhận được lại thôi. Ngay cái nguồn vui ấy, cái người mà cho quà ở với mình, người yêu ở với mình rồi, chả còn cần cái gì nữa. Nó mới là niềm vui trọn vẹn. Còn cứ lâu lâu viết thư rồi thăm, nhận được thư thì vui lắm. Nhưng mà không nhận được thư thì lại buồn. Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm chưa thấy. Anh đâu biết rằng đây còn có em mong chờ, từng tháng năm mong chờ. Cứ chờ mãi, người yêu về với mình luôn, rước ngay về, niềm vui nó mới kéo dài mãi. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 378 lời Chúa nói thế này: trong đau khổ, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được biến đổi thành niềm vui. Ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui, vì khi mình tín thác vào Chúa thì mình biết rằng Chúa luôn hiện diện, Chúa luôn yêu thương và Chúa luôn ban ân sủng cho mình. Cho nên dẫu là trong đau khổ ấy vẫn biến thành niềm vui được khi mình tin rằng qua đau khổ, nơi đau khổ ấy mình càng nên giống Chúa, mình càng siết chặt với Chúa hơn. Cho nên khi chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa, đó là làm gì? là đem niềm vui đến cho người khác. Tập đem niềm vui đến cho người khác đi. Người ta đang cô đơn, chỉ cần một người đến thăm họ đi, đem niềm vui đến cho họ bằng sự hiện diện. Khi họ khó khăn, cần sự giúp đỡ, mình có thể chia sẻ được với họ thì hãy chia sẻ với họ để họ cảm thấy họ được ủi an, được nâng đỡ trong lúc khó khăn túng bấn. Hãy trở thành người đem niềm vui đến cho người khác. Không phải bạn có tiền mới đem niềm vui được, mà sự hiện diện của bạn, tấm lòng của bạn, tình yêu của bạn làm cho người ta có được niềm vui. Trời ơi, con vui lắm cha, vì biết rằng anh ấy yêu con. Anh có cho con cái gì đâu, nhưng mà biết rằng mình được yêu là vui lắm rồi. Phải không? Phải không? Con buồn quá, có mất tiền không? Không. Có bị thất nghiệp không? Không. Công ăn việc làm vẫn tốt, tiền vẫn nhiều. Mà tại sao buồn? Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. À, rất buồn vì mình bị thất tình, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta ruồng bỏ quên, bỏ xó. Cho nên, những lúc đó ta thấy đâu phải đem tiền đến mà làm cho người ta bớt buồn. Nhưng mình hiện diện để cho người ta biết rằng là trong đau khổ, bạn không đau khổ một mình. Vẫn còn có tôi đang hiện diện với bạn đây. Tôi cầu nguyện cho bạn đây. Tôi cùng chịu đau khổ với bạn đây. Đừng có trở thành người đem nỗi buồn đến cho kẻ khác. Gặp mặt mày là ta thấy trời đánh thánh vật rồi. Cái mặt đã trời đánh thánh vật, đến đâu là thấy suối quẩy đến đó rồi. Coi chừng nha. Cẩn thận, nó về rồi đó. Bảo đâu vậy, nó mới đi chạy về đó. Nhà cửa lo mà gài cửa chặt vào. Có không? À, mình đi đâu làm thành trở thành nỗi buồn cho người khác thì thôi. Nếu mình không đem được niềm vui thì ít ra thì đừng trở thành người đem nỗi buồn, đem đau khổ đến cho người khác. Ngay cả cha mẹ lo lắng vì thằng con nó lại về rồi, cha ơi, lại lo nữa. Sự hiện diện của mình mà không làm cho cha mẹ mình vui mà làm cho cha mẹ mình buồn, đó đúng là một nỗi buồn gấp đôi. Thưa anh chị em và các bạn, khi người mẹ chịu vất vả nuôi con, niềm vui ấy là gì? Thấy con mình trưởng thành, đó là niềm vui. Dù rằng rất là vất vả lo cơm ăn áo mặc cho nó, nhưng mà thấy nó càng ngày nó trưởng thành lên, thấy vui không? Vui. Mà nếu mà nó trưởng thành mà nó không ngoan, có vui nổi không? Không. Cho nên mình lại trở thành nỗi buồn cho mẹ mình. Nếu mình không giúp gì được cho mẹ, báo đáp gì được cho mẹ, thì ít nhất là đứa con ngoan để mẹ mình vui đi đã. Chứ đi làm có tiền, mẹ bảo, ta không cần mày đi làm có tiền để giúp ta. Mẹ chỉ cần con chịu khó học và ngoan, đó là niềm vui cho mẹ rồi. Đó là niềm hãnh diện cho mẹ rồi. Làm cho mẹ được nở mày, nở mặt. Còn mày phá, mày hư, mày quậy, đi đâu người ta sợ mày đến đó. Mày làm cho mẹ mày, lỡ mặt. Biết chưa? Chứ không phải là nở mày, nở mặt mà. Mày lỡ mặt đi đâu không dám nhìn ai nữa. Con của bà đó, chú tôi gặp nó là tôi sợ lắm bà ơi. Ngán không? Cho nên, khi mình học nhiều cũng vậy. Bạn đang học năm thứ mấy? Năm ba. Học mày đâu? Có được đi chơi không? Không được đi chơi. Có được bạn bè đùa đàn đúm không? Không. Bạn thấy mệt mỏi. Nhưng mà bạn có được niềm vui là gì? Là bạn sắp tốt nghiệp. Khi bạn tốt nghiệp rồi, bạn đi làm có tiền, bạn giúp đỡ cha mẹ và đó là điều cha mẹ đang mong. Thì khi mình đang mệt, đang buồn, mình biến nó thành niềm vui khi nghĩ đến ngày tốt nghiệp. Đúng không? Chứ không nghĩ đến ngày tốt nghiệp, không nghĩ đến ngày mình báo đáp cha mẹ, học chịu gì nổi, cày hoài mệt quá, thi, cử hết thi, rồi tôi cử hết cử thế thi, hoài chịu đâu có nổi. Cũng như là anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Những chuyến công tác bác ái vất vả đấy. Nhưng mà niềm vui khi thấy họ nhận được những món quà. Khi thấy mình đem cho họ những cái máy mà họ cười, bao nhiêu vất vả, nắng mưa, mệt mỏi nó tan biến hết, thưa anh chị em và các bạn. Cho nên mình có thể biến nỗi buồn thành niềm vui khi mình tín thác vào Chúa. tín thác vào lòng thương xót Chúa, Chúa biến đổi đau khổ thành ân phúc và lòng thương xót thành niềm vui. Nhưng mà thưa anh chị và các bạn nhớ rằng, niềm vui thế gian nó chóng quá lắm. Chỉ có niềm vui bắt nguồn từ lòng thương xót Chúa và sự hiện diện của Chúa mới là bền lâu. Được người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh, rồi cũng hết thôi. Được người ta khen, rồi cũng hết thôi. Được người ta chiều chuộng, vui lắm, rồi cũng hết thôi. Tất cả niềm vui thế gian này mau qua lắm, không có tồn tại. Chỉ khi nào bạn tín thác vào Chúa, gắn chặt lấy Chúa làm sức mạnh, lấy Chúa làm lẽ sống, lấy Chúa làm niềm vui của mình, bạn mới thấy niềm vui đó đích thực. Và dấu chỉ rằng bạn có được niềm vui đích thực khi bạn trao được niềm vui ấy đến cho người khác, đó là trao ban cho họ lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa trong mọi nỗi buồn. Xin Chúa biến đổi đau khổ thành niềm vui để chúng con cũng trở thành nguồn an ủi và hy vọng cho anh chị em con.
Với Chúa là chiếc non, mỗi
chọn con.